南无智慧
尊严摩在黑中的在一边神杀国正家长佛老正南杀飞机电正南
无无比
用三国很好玩就有三国几经连累发热但是谁懂得
懂在
我本宫跟本本本来给人指定把人来心里有很多看灯到梦在梦在中安然心在地地梦幻你在中共的不分高层的共地来爱在眼在như vậy trong gần vui kẻSân thần bận trí hiền cũng như lòng tôn thức là bốn lần cao thượng hảo chú sư thiên hò công đương trương đã làm chân chánh thương tư tâm là bốn lần cao thượng hạ văn nghệ nghiệp giỏi kéo hưng liền hồng tổng nói những lời chân chân là bốn lần cao thượng hiểu vânTinh thần chăm sóc vợ và con sống bằng nghề thương thiện là bốn lần cao thượng bố thi hành đúng pháp chương nên hàng nguyên cuộc hành vi không nổi lầm là bốn lần cao thượng cả lý tâm hiền hát tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là bốn lần cao thượng biết cung chínhKiêm nhường trí tôn và trí ân đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận dục tánh thượng hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời hàm luận pháp là phúc lành cao thượngSống phàm hình thấy được lý thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là bốn lần cao thượng khi tu chạm diệt đời
đứng công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng nhìn cờ hành như thế không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là bốn lần cao
Nam mô Bụt thầy ạ, Nam mô Tham thầy ạ, Nam mô Sang thầy ạ. Đây là chương trình Phật pháp Bụt thầy Tham ma trong ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston từ 7 đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ California từ 5 đến 7 giờ 30 sáng.Giờ Paris từ 2 đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ chi tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 2 năm 2014, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milanda Ban Hoa, bản dịch của Tỳ kheo Nhật Thiên.Đề tài hôm nay ví dụ về đặc tính của đứa bé đeo bầu vú sẽ do thượng tọa Sắc Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Nhất tâm lãnh lễ đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượngSư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chánh chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ.Là phước điền vô thượng trong đời. nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết là tu trân thiền. Khi thiên đã phân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên tứ. Khi toàn giác đại lực, khi độc giác đại lực, thinh minh giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính dâng sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Phật pháp muốn đáp cho kinh Milanda Ban Hạ, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Bài học tu tập từ thiên nhiên ví dụ về đặc tính của đứa bé đeo bầu vú. Chúng con kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhưng mà bất thay giá chắc con không biết là đừng có nhắc đừng có nghe được không con.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng ạ. Dạ, hay là con vừa thấy con kính lãnh lễ thượng tọa Tuệ Siêu. Nếu có thể được con kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ.
Khi gì nói đến những đặc tính của bên loài thú, có khi đặc tính của cây cối thiên nhiên, cũng có lúc thì ngài đưa lên hình ảnh của những con người về. Đứa bé bú bú mẹ là một trong những hình ảnh thí dụ về con người. Đứa bé sơ sinh khi mà nó đeo bộ vú của mẹ nó chỉ nhằm được mục đích là nhu cầu cần bú sữa vì nó đang đói. Ngài Nagis Nam, Ngài đã lấy cái đặc điểm này để làm thí dụ cho một vị hành giả chúng ta tu tập là làm việc gì cũng phải có mục đích. Giống như đứa bé mà nó bú bú mẹ, nó có cái mục đích, có cái nhu cầu cần sữa gì. Và điều này tuy là chỉ có một chi, nhưng trong đó có nhiều vấn đề mà trong đời sống của một vị hành giả khi làm các việc ấy đều phải có mục đích, có một nhu cầu. Thí dụ như ở gần thầy bạn, hay là cái chuyện đọc tụng, cái việc học hỏi, việc sống biển ly v.v. Và hôm nay trong bài học này chúng ta sẽ được nghe từ đội giám đẳng giảng sư của chương trình về chủ nhật sẽ giảng giải cái đề tài câu hỏi ví dụ về đặc tính của đứa bé bú bú. Bây giờ mời MC đọc cho chính văn của đoạn kinh, sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh thượng tọa giám sư thuyết giảng những bài học. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú kính trường thượng tọa tư siêu được giảng nhập bài học hôm nay. Chính văn của bài học: ví dụ về đặc tính của đứa bé đeo bầu vú. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là một tính chất của đứa bé đeo bầu vú nên được hành trì. Một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Tâu Đại Vương, giống như đứa bé đeo bầu vú bám vào nơi có sự lợi ích cho nó, khi có nhu cầu về sữa thì khóc lóc. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập nên bám vào mục đích của mình, nên có trí tuệ của giáo pháp ở mọi trường hợp. Ở việc đọc tụng, ở việc học hỏi, ở sự ra sức đúng đắn, ở việc cách ly, ở việc sống chung với vị thầy, ở việc thân cận với bạn tốt. Tâu Đại Vương, điều này là một tính chất của đứa bé đeo bầu vú nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời rực vượt trội các vị trời, nói đến ở trường bộ cao quý, bài kinh Parinibbana. Này Ananda, các ngươi hãy nỗ lực cho mục đích của mình, hãy gắn bó vào mục đích của mình, hãy sống không sao lãng, có nhiệt tâm, có bản tánh cương quyết về mục đích của mình. Chúng con kính thưa thầy giảng tuyệt vi sư giảng bài học. Nam mô Phật Thầy nhé.
Thank you.
Dạ Nam Mô Bát Tha Gia, dạ kính bạch thượng tọa Chư Đẳng, lúc đó chúng con hết thiền tọa rồi, con kính thỉnh thượng tọa Chư Đẳng cho mình đại ạ. Dạ Nam Mô Bát Tha Gia, dạ con không biết là thường tôi chắc là nghe được con không, ở trong mắt gia hình tỏ rồi. Dạ hoặc là thường tôi siêu có thể điểm thiết được thì con kính hình ở tôi siêu điểm thiết. Không biết là đường truyền của thường lễ đặng có trục trặc cái này gì không, kính hình chỉ ta nữa.
Nên chúng tôi sẽ điểm khuyết giảng bài học hôm nay cho đến khi nào chúng tôi sẽ tắm có thể cầm mít được thì lúc đó chúng ta sẽ cùng thỉnh chúng tôi sẽ tắm tiếp tục. Quý vị sẽ đi hãy chọn giùm các cái câu thảo luận thì quý vị sẽ điểm viết cho sư đi trong ngày hôm nay. Kính bạch chỉ cần đến chú vị một vị tu tập điều mà sợ nhất là cái đời sống xuất gia mà sống kéo dài thời gian không có mục đích, không có lý tưởng. Cái điểm thứ hai nữa là cái đời sống xuất gia thật là nhàm chán. Nếu như vị xuất gia mà ăn không vừa rồi, không có công việc làm, cái việc làm ở đây tức là phần sự về pháp học cũng như phần sự về pháp hành. Pháp hành ở đây tức là thiền định, phần sự về pháp học như là cái sự nghiên cứu kinh điển hoặc là soạn dịch viết lách những cái tác phẩm kinh điển hoặc là thuyết pháp giảng đạo hay là dạy học và Phật pháp từ người sĩ, tổ chức những cái khóa tu cho những người cư sĩ, mở trường lớp dạy chư tăng v.v. Thì như vậy nếu như một vị xuất gia một là có công việc làm, có trách nhiệm của phật sự để làm, thì cuộc sống xuất gia sẽ không đơn điệu cũng có nhàm chán. Thứ hai nữa là xuất gia sống phải có mục đích, phải có lý tưởng, phải có cái nhu cầu. Chữ Atha ở đây tức là chỉ cho mục đích cũng được, rồi nhu cầu cũng được. Thì nghĩa đó như vậy, một đứa bé sơ sinh khi mà nó đeo vú của mẹ, nó có cái nhu cầu là vì khát sữa, cần có sữa để no bụng. Khi nào mà được bú sữa no bụng rồi thì nó sẽ nhả vú ra và nó lăn ra ngủ. Ngày nó tới sáng ngày dùng cái đặc tính này để là ẩn dụ một pháp là vị hành giả làm việc gì cũng phải có cái mục đích, nên có trí tuệ trong mọi trường hợp. Ở đây như chúng tôi đã nói là đời sống xuất gia phải đặt cái mục tiêu để hướng đến, đặt một mục tiêu để hướng đến, một cái lý tưởng. Người ta nói một trái tim không có lý tưởng như bầu trời không có tinh tú. Đời sống nó tẻ nhạt, nó đơn điệu. Cái việc nhỏ nhất là cái việc mà chúng ta tụng kinh, đọc kinh. Việc đó chúng ta làm, chúng ta cũng phải có cái mục đích, không phải là đọc kinh hay là tụng kinh chỉ làm để lấy lệ, thì như vậy chúng ta sẽ chán. Ở đây thưa quý vị, chúng tôi thường nhắc nhở cho các vị sư trẻ khi mới xuất gia trong Phật pháp, ngay cả việc tụng kinh cũng phải có một mục đích. Mục đích như thế nào? Ở đây thưa quý vị, ngoài những cái bài kinh lễ bái Phật pháp tăng tụng đọc hàng ngày như vậy để luôn luôn đặt cái niềm tin, cái lòng thành kính với Phật, với pháp, với tăng, đó cũng là đạo phước. Nhưng mà cái việc tụng kinh còn có một ý nghĩa rất là quan trọng, một mục đích rất là quan trọng, đó là mình học được, học thuộc lòng được nhiều Phật tu. Bởi vì trong kinh tụng danh hành của chư tăng gồm những cái bài kinh quan trọng mà Đức Phật đã thuyết. Nếu không có cái thời pháp biểu tụng kinh thì không bao giờ thuộc. Chẳng hạn như bây giờ cái bài kinh Mang Lên Phật Tát, bài kinh 38 pháp hạnh phúc, 38 pháp triết tường, và Đức Phật này đã trả lời cái câu hỏi của các vị chư thiên, thì khi mà mình học thuộc cái bài kinh đó, mình tụng mỗi ngày, mình tụng đến đâu chúng ta nhớ biết đến đó, 38 pháp hạnh phúc, thì ít ra trong toàn bộ giáo lý của Đức Phật mình thuộc được bài kinh đó thì chúng ta cũng nắm được 38 pháp môn. Rồi như cái bài kinh mà chắc có phải quên tên á, bài kinh chuyển pháp luân. Nếu mình học trong kinh tụng để tụng đọc hàng ngày và mình thuộc được cái bài kinh chuyển pháp luân là chúng ta nắm được cái yếu lý về tứ đế, khổ tập diệt đạo, về bát chánh đạo là con đường đến diệt khổ vô vật. Hoặc là những cái bài kinh nói về pháp, nói về bảy giác chi, hoặc là những Phật ngôn mà Đức Phật này dạy về cái lý vô thường, khổ vô ngã, những cái bài kệ mà thuộc về sanh quy cái duyên giá ra tha, tức là bài kệ động tâm học thuộc lòng, không phải chỉ học để mà đi tụng kinh cầu an cầu siêu cho người khác, mà học đây nhằm cái mục đích là để mình học thuộc lòng được nhiều lời dạy của Đức Phật, nhiều Phật luôn. Chúng tôi thường nhắc các vị tăng chỉ trẻ như thế để khuyến khích cho các vị học. Thì ngay cả cái việc đơn giản nhất đó là cái việc mà tụng kinh hàng ngày cũng phải khéo đặt cái mục đích. Khi mà nhớ rằng ta thực gia nếu được một năm, ba năm, năm năm, mười năm mà ta thuộc lòng nhiều kinh tụng thì trong số đó ta đã thuộc lòng rất nhiều Phật môn, rất nhiều giáo lý, nhiều điều mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy. Chứ còn bình thường nếu mà không có thuộc để mà tụng đọc hàng ngày đó, thì những cái bài kinh đại rồi thì như vậy không thể nhớ được, xem mất qua không có nhớ cũng biết, như vậy trở thành một vị gì sâu, một xuất gia bút nát. Khi ta hổ lý cái pháp đó lại không biết thì như vậy lâu ngày sẽ làm cho giáo pháp bị suy đồi. Còn nếu mà học thuộc lòng nhiều kinh điển để đọc tụng hàng ngày mà đặt cái mục đích là để học thuộc lòng Phật ngôn thì như vậy khí của vị này có tâm quan hỷ và tinh tấn nỗ lực trong cái việc học đọc kinh. Rồi khi mình làm công việc, ví dụ như ngồi lại để mà bàn luận về Phật pháp, hay là để được ngồi ở trong lớp để được học hỏi Phật pháp, thì chúng ta phải đặt cái mục đích là học để cho thông tuệ, để cho hiểu biết về nghĩa lý Phật pháp. Chúng ta cũng phải có một và khi mà mình bỏ hội chúng để mình trong diễn ly thì mình cũng phải có mục đích, vì nghĩ rằng là đời sống xuất gia của ta khi còn ở tại gia cư sĩ thì mình sống số bộ hay là ồn ào. Khi xuất gia xong rồi, mình trốn biển nuôi một chút, xa lắm cái sự ồn ào đó. Nếu mà mình không có mục đích, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy đời sống cô độc, buồn quá, chán quá. Nhưng mà khi đã có mục đích là khi mà ở thanh vắng một mình, ta sẽ thiền định. Dầu cho không có đoạn giảm được phiền não, nhưng mà có sự tinh tấn nỗ lực chứ và rút các cái tầng thiền, thì Đức Phật dạy trong cái việc đoạn giảm, một vị dịch kheo mà cắt được sơ thiền cho đến ngũ thiền sắc giới, vì đó mặc dù chưa gọi là đoạn giảm phiền não, nhưng mà vị đó cũng đáng được gọi là biết tất thân mắt và cũng hạ đi, tức là hiện tại là tu. Cho nên khi mà mình xuất gia, mình sống biển ly, cũng phải có mục đích. Rồi tiếp đến cái việc mà một vị đệ tử mới xuất gia mà phải sống gần gũi với thầy, hoặc là thân cận với những bạn tập phẩm hạnh có trí, thì như vậy cái mục đích của chúng ta là để học hỏi ở các vị ấy mình có sự tiến hóa. Chính vì thế mà tôn giả Mokeshinath ngài đã nối nếp cái đặc tính của đứa bé đeo vú mẹ, nó cũng phải có mục đích là như, tức là nhu cầu cần uống sữa. Thì cái đặc tính đó như thế nào, một vị xuất gia của chúng ta cũng vậy. Chúng ta xuất gia là chúng ta phải có mục đích. Ví như người bước ra khỏi nhà, họ đi chỗ này đi chỗ khác, họ đều phải có mục đích. Chứ không thể bước ra khỏi nhà mà ở tâm hư, tâm không công, trống rỗng, không có mục đích như vậy thì chẳng có lợi gì. Ở đây chú gì? Người cư sĩ mỗi khi mà chúng ta đến chùa để chúng ta làm phước, cái việc mà chúng ta cúng chùa làm phước, chúng ta phải đạt cái mục đích. Cái việc tu tập nhớ quý vị, tu tập thiền định quý vị, chúng ta đều có mục đích. Cuộc sống mà không có mục đích cứ nghĩ rằng vậy, nước đâu đến đâu lực bình trôi theo đến đó. Nếu mình nấu như vậy thì suốt cuộc đời mẹ không có sự tiến hóa nữa. Còn ngược lại, khi mà vị xuất gia có được cái mục đích và đưa theo cái mục đích đó, cái lý tưởng đó để mà tu tập và thực hành, thời gian vị sẽ tốt đẹp. Ở đây người đại gia cư sĩ chúng ta khi mà làm việc gì chúng ta đều phải có mục đích rồi chúng ta mới nên làm. Khi mà chúng ta bố thí hoặc thị giới hoặc hành thiền, chúng ta đều phải có một mục đích chúng ta mới làm. Và đối với bậc xuất gia thì cái mục đích, mục tiêu, lý tưởng của đời sống nó không giống như người đại gia cư sĩ. Bậc xuất gia cái mục đích từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhằm cái mục đích là để trao dồi tâm tánh, để đoạn trừ những phiền não, đưa đến sự giải thoát khỏi khổ luân hồi. Cho nên khi mà đã xuất gia rồi thì cái vị xuất gia nó phải khó, phải làm những cái phần sự pháp học Phật hành với mục đích cầu nguyện. Có như vậy thì bản thân vị đó mới có sự tiến bộ. Và khi mà chúng ta sống như vậy thì chúng ta cảm thấy rằng cái cuộc xuất gia của chúng ta nó không có hoang phí, không có bỏ đi, bởi vì chúng ta sống có mục đích. Từ cái việc mà chúng ta học pháp hay hành pháp, chúng ta phải đều có mục đích rồi. Bởi vì đối với người tại gia cư sĩ, hay là người xuất gia, nên sống có mục đích. Và ở đây như vậy, giáo pháp của Đức Phật khi được Đức Thánh Tôn này thiết lập, người giáo pháp thì lại đã tuyên bố là thiết lập cái con đường bát chánh đạo và hãy thực hành theo đó để gìn giữ cái truyền thống giáo pháp và đem đến sự lợi lạc an vui cho người. Ngày nay có rất nhiều người khi còn là người cư sĩ thì họ nghĩ đến việc là phải xuất gia, nhưng mà khi xuất gia rồi thì họ quên cái mục đích ban đầu. Họ xuất gia xong họ không biết mình phải làm cái gì, thì đây là một điều nữa sẽ đưa đến cái sự nguy hại, nguy hại cho bản thân, nguy hại cho giáo pháp này. Ở đây chúng ta cũng muốn thêm rằng là một vị xuất gia trong nguyện vọng là để giảm thiểu những ác bất thiện pháp phiền não, và cao quý là cái sự đoạn trừ phiền não để chứng đắc đạo quả. thì đó được xem như là một vị xuất gia có một đức cao quý. Còn với những vị họ xuất gia, cái mục đích của họ là để được lợi ích cung kính, hoặc là xuất gia để được thân phận với vua chúa, đến đó là cái chuyện ngày xưa của mình. Hay là cái sự xuất gia, có nhiều người xuất gia vì tham vui mà xuất gia. Tất cả những cái mục đích của mỗi người xuất gia có khác nhau. Nhưng ở đây thì chúng ta nên lấy pháp làm chuẩn, cái mục đích của chúng ta đối với giáo pháp này chúng tôi phải dạy rằng này tác dụng theo chưa và đa như là chỉ dạy có hai điều, tức là trình bày về diệt khổ và trình bày về con đường lên về diệt khổ. Khi mà chúng ta xuất gia thì chúng ta nhắm vào cái chấm vào lời dạy của Phật như vậy, chúng ta muốn thiết lập cái mục tiêu, cái mục đích mà chúng ta đeo đuổi, đó sẽ là tốt cho chúng ta. Ở đây thưa quý vị, vị xuất gia và sống với cái mục đích thấp kém, chẳng hạn như là để được lợi lộc, được cung kính lợi đắc, hay là xuất gia để trốn tránh nợ nần ở bên ngoài, hay là xuất gia nhằm mục đích là để có được quyền hạn, thì những cái mục đích đó là những mục đích không có cao quý. Và xuất gia nhằm vào mục đích giải thoát thì đó là cái gì? Đó là mục đích cao quý. Hôm nay trong bài học này chúng ta nói về cái đặc tính của một đứa bé trên sinh bú bú. Nó có cái mục đích là để có được sữa làm cho nó bụng. Chúng ta trình bày ngắn gọn chỉ với chừng ấy, bởi vì bài học hôm nay cũng không có vấn đề gì nó khó hiểu cho quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái phần thảo luận. Chúng ta có nhiều thời gian để chúng ta thảo luận, và hôm nay hiện tại thì có được ngoài thượng tọa giác đẳng, ngoài chúng tôi ra thì còn có thêm hai vị giáo sư nữa là thượng tọa Tự Nguyên và nhà Đức Phật. Mặc dù chúng ta được bốn vị, nhưng mà thượng tọa giác đẳng đang gặp trục trặc nên không có tập ít nhóm được đi được. Còn chúng tôi thì mới vừa thuyết giảng xong, do đó chỉ còn có chúng tôi tự nguyện và đến Đức Pháp Tính hai vị sẽ trả lời câu thảo luận. Không biết giờ này thượng tọa giác lãnh có đang ở trước máy không và có thể cầm mic để nói chuyện không? Nếu được thì xin cung kính thượng tọa giác lãnh điều họp cho cái buổi thảo luận ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, là một bức thầy nhé, tâm thầy nhé. Là một tâm thầy nhé. Dạ, con có đăng kinh lệ để tâm vào. Cái đình lệ chúng ta để yêu, để nhắc chắn, để duyên. Để biết nhìn thành. Để biết chứ công đức tăng, trả lời cô tình nữ thân trợ bậc tử. À, nếu mà có câu hỏi luận kiểu gì, quan điểm đưa lên. À, không biết có câu nói luận của thiền tọa giác lãnh còn không có gì. Nếu mà thầy chưa có câu thảo luận thì quý vị quan nghĩ cách một cái bài. Đó, chưa có thấy câu thảo luận nữa. À, tại chúng tôi cũng mới vừa vào, nên là vẫn đi chờ để coi chuyên gia. Cái bài học thì chúng tôi chưa bắt đầu học cái gì. À, nếu mà được thì có lẽ là chúng ta sẽ quyền quan hỷ thì chúng ta cầm mic đặt câu hỏi đi. Để chúng tôi trả lời xong rồi chúng tôi sẽ đặt câu hỏi khác. À, có được không? Được không? Nếu được thì chúng ta sẽ quyền hoan nghỉ, nếu không biết.
Dạ, Nam Mô Phật Thầy nhé, Nam Mô Phật Bài nhé, Nam Mô Phật Khai nhé. Chúng con thật sự là đến Phật đến giáo dục chúng ta. Kính lễ đến sư phụ Đại Siêu, thượng tọa giác lãnh, thượng tọa Pháp Đăng. Lễ đến Phật Thánh Đại Đức Minh Hạnh cùng chúng ta đang hiện diện. Chào đến quý phụ nữ cùng chúng Phật tử. Dạ kính bạch thượng tọa Pháp Đăng. Hôm nay thì cái cái tựa đề giảng là ví dụ về đặc tính của đứa bé đeo cái bầu bú, cũng như đứa bé nó đeo bầu bú khi nó cắt sữa thì nó sẽ khóc, thì cũng được bày cái đặc tính của cái người tu là phải luôn xuyên suốt, luôn có một cái sự tu tập. Mà trong kinh văn này tức là cái tu tập vào cái mục đích của mình để có cái trí tuệ của giáo pháp ở mọi trường hợp, trong việc trong việc động tụng vân vân, và sống đối với để sống chung với các vị thầy hay là những người bạn tốt, thì tính chất của đứa bé như thế đó, thì người tu cần phải có mục đích tích ta tu tập mục đích của mình. Thì đây là cái bài học ngày hôm nay nó ý nghĩa như vậy, và vào giờ này chúng ta thấy một cái câu thảo luận của thượng vị đã nêu ra. Sẵn đây cũng tỉnh từ tòa Pháp Tăng sẽ thảo luận câu hỏi đầu tiên này luôn, và chính là câu thảo luận số 1 do thượng vị đã nêu ra. Xin nêu vài thí dụ cụ thể về sự thiết tha, thiết tha của người tu tập đối với giáo pháp, và kính khung tỉnh thượng tòa Pháp Tăng. Dạ, có lẽ nhiều giờ này thượng tòa đã nghiên cứu qua cái bài, và cũng như là xin thượng tòa hãy thảo luận câu hỏi số 1 này, và kính khung tỉnh thượng tòa Nam Mô Bổn Thầy.
Nam mô Bổn Thầy, nam mô Tam Bảo, nam mô Thầy. Chúng con tham kính lễ Tam Bảo. Rồi qua sau thảo luận số 1 thì nếu một cái vị vài cái nêu lên một vài cụ thể về sự thiết tha tu tập đối với giáo pháp, thì nếu mà nói giáo pháp thì của Đức Phật thì truyền dạy thì có ba cái phần ở trong bát chánh đạo, đó là chánh kiến, chánh tư duy, nói về trời Phật, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nói về cái giới phần, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, nó được định phần. Vì vậy thì mục đích một cái người xuất gia đó là đeo đuổi và thực hiện giới định tuệ này để chứng đắc được đạo quả niết bàn. Thì như vậy nên cái việc mà đeo đuổi đó là suốt cuộc đời cái vị tu á phải tu túc để giữ tứ thanh tịnh giới, như là lục căn tu túc thanh tịnh giới, nói về cái sự chế ngự của mắt đối với cảnh sắc, tai đối với cảnh thinh, mũi đối với cảnh khí, miệng đối với cảnh vị, thân đối với cảnh xúc, ý đối với cảnh pháp, và luôn luôn cũng nào cũng phòng hộ và cao căn để không khởi lên tạo cái ái trong cái tiếp xúc tình cảnh đó, là lục căn tu túc thanh tịnh giới. Nuôi mạng thanh tịnh giới đó, bị vị khu đó nuôi mạng một cái cách đúng theo pháp, đúng theo lẽ đạo, đó là cái cách là đi tích cực nuôi mạng. Còn nếu có người Phật tử ra ăn đặt bát cúng dường thì cái vị khu họ nhận cái vật thực đó cũng đúng theo lẽ đạo, đó là những về nuôi mạng tâm tập thanh tịnh. Nói về quán tưởng thanh tịnh là một cái vị khu á, thì suốt cả cuộc đời lúc nào ăn uống cũng phải quán tưởng thanh tịnh, đó là quán tưởng về cái y phục họ dùng, y phục là để che đậy những cái thân thể này, không để lỏ lộ thân thể, hoặc là để chút để không xuất ra cái mùi rùi mũi nóng lạnh chuẩn bức chút của thời tiết. Cái đó là cái sự quán tưởng về y phục vật thực này dùng để ngăn ngừa sự đói khát, để duy trì cái đời sống tạm mạnh. Vật thực này nuôi mạng chỉ là vật thâu tập kỷ luật cái thân này giờ nào hoặc trở thành vật nát nhầm gớm. Dùng vật thực này không phải như phụ nữ để làm đẹp, không phải như nít để nô đùa dây đỡ, không phải như đoạn sĩ để có sức có quyền, mà dùng vật thực này để ngăn ngừa những cảm thọ khốc liệt từ đói khát, để ngăn chặn những cái tham ái phát sinh từ thọ dụng vật thực. Thì cũng như vậy thuốc trị bệnh thì cũng quán tưởng khi mà dùng thuốc trị bệnh, thì thuốc trị bệnh là để trị những cái chứng bệnh cảm sốt và những cái chứng bệnh nhiệt não nơi thân, và khi thọ dụng vật thực này để thấy được cái khổ và để diệt trừ cái lòng tham đối với cái thân xác này. Cũng như vậy nói về thanh tịnh giới là họ thì 227 giới thì vị tu nên tác ý đến những học giới mà Đức Phật đã ban hành, họ thì tâm tâm
Như vậy đó, thì quý vị thì tu đã tu tập giới, để giới tăng thường là tu tập với thiền định, như là niệm giới, hoặc niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, hoặc là tu tập niệm về tâm từ, tâm bi, tâm bỉ, tâm xả, hoặc là tu tập về niệm đi đứng nằm ngồi trong đại quan nghi, những cái tiểu quan nghi, co tay, giữ tay thì nó cũng chắc niệm chỉnh chắc. Đó là giới là tu tập cái định. Và khi mà bị đó, giới tu tập định với định tu tập trí tuệ đó là thấy được các tá hữu vi, dù là các cái thiền định được thành tựu do cái thiền chứng, dù có tái sanh vào những cảnh giới tạm thiên có tuổi thọ lâu dài, nhưng mà rồi cũng khi mà các cái pháp hữu vi nó bị tiêu hại đó thì cũng rơi rớt vào cảnh khổ, như là tái sanh vào trời người và bị một lỡ những chức sanh. Vị này thấy được các pháp hữu vi hình thành do cái điều kiện nhân duyên, chúng sanh hiện hữu do nghiệp, do tâm, do vô minh, do tham ái, do vật thực cấu thành, thì chúng sanh trong luân hồi là như vậy. Thì khi đó thì nó mới thấy được cái tướng của các pháp hữu vi luôn luôn bị vô thường, bị bức bách là khổ, là không có một cái tự ngã vô ngã, không có một cái sự điều hành, mà chỉ là do cái chuyện bất thiện, do vận hành các pháp hữu vi đã sanh vào trong các cảnh giới vui và khổ, do phúc hành và phi phúc hành. Như vậy thì cái vị đó khi quán thấy như vậy đó, là vị đó đã đạt thành cái tuệ, hướng tâm đến niết bàn, chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Như vậy thì cái một cái mục đích mà đeo bám của vị thiền tu, hay là đối với một cái người Phật tử hay là vị hành giả tu tập đó, thì vị đó cũng phải bám vào cái giới, cái định, cái tuệ, để làm cho tăng thượng giới, để tăng thượng định, tăng thượng tâm và tăng thượng tuệ. Thường những từ chúng ta thường nghe là đầu tiên nó là tăng thượng tâm, chúng ta chính được các cái định thiền để đè được năm cái thiền cải, đó là chúng ta dùng cái là tăng thượng tâm. Tăng thượng tuệ đó thì chúng ta cố gắng để đạt được đạo quả niết bàn, vì chỉ có đạo quả niết bàn thì mới diệt trừ được những cái thiền mạng não tiền liên, những cái thiền não mười cái loại thiền não mà đưa chúng sanh đến luân hồi trong ba cõi sáu đường. Thì như vậy nên nó là cái sự mà gọi là bám, hay là thiết tha của cái vị mà tu tập. Bởi vì cái người mà thiết tha vào giáo pháp đó, thì giáo pháp của Phật đó thì rất là nhiều, nhưng mà tụng chung lại là 37 phẩm bồ đề cả đạo. Và thường thường thì chúng ta thấy như một cái người tu bốn niệm tứ, đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, bốn chánh cần, là cái sự thận cần, từ cần, tu cần, đạo cần, bốn nghĩa tốt, dục nghĩa tốt, cần nghĩa tốt, tâm nghĩa tốt, phẩm nghĩa tốt, bốn nghĩa tốt về ngũ căn, là năm căn như là tính tấn, niệm định, tuệ căn, năm lực về bảy nhất chi và bát chánh đạo, đó là ba nghệ phẩm bồ đề đại đạo. Mình gọi là vì sự tu tập mà theo con đường bát chánh này là suốt cả cuộc đời, hay là nói đến sự nghiệp mài tu tập để thoát ly luân hồi là nhiều kiếp. Chúng ta thấy một cái vị tu sĩ nó không phải chỉ là một kiếp, mà cũng là trong vòng luân hồi nhiều, rất là nhiều kiếp. Mỗi kiếp đó vị này có duyên gặp được chánh pháp, thì vị này nỗ lực để tu tập, nên gọi là một cái vị bồ tát thiết tha sự hành trì chánh pháp của Đức Phật để thoát ly luân hồi. Thì trong nhiều kiếp vị này cũng thiết tha với cái sự tu tập đó, đó là một cái sự thiết tha mà vị đó phải là cái người muốn mục đích của niết bàn. Như vậy thì một người mà thiết tha đến giáo pháp đó, hay là nói rằng pháp của Đức Phật chia ra pháp học, pháp hành, pháp hành, thì cũng nói chung vô là 37 phẩm bồ đề trợ đạo này thôi. Nếu mà chúng ta học rành rẽ rồi đó thì chúng ta gọi là pháp học, có các pháp hành là chúng ta áp dụng tu tập vào cái phương pháp tu tập để đạt được những cái gì do thiền định đạo quả mang lại. Thì chúng ta đạt được thiền định thì các từng thiền đạo quả là nói đến cái tâm chứng đắc được các cái tận thánh và đoạn trừ các phiền não. Thì như vậy đó là cái sự thiết tha, không có rời bỏ cái mục đích mà tu tập. Như vậy đó thì không lạm phát về thiết tha về cái sự tu tập. Thì ở trong cái câu thảo luận số 1 thì có phát tăng trên sườn bàn như vậy. Bây giờ thì có lẽ là nếu mà có cần một lúc thì con thỉnh sư trụ tọa bổ túc thêm, nếu không thì con sẽ sẽ tâm huyết để dự họp và mà tiếp tục câu thảo luận. Thì ở trong câu thảo luận có hai đó, thì xin tỉnh Tượng Tọa Tuệ Quyền nói về tám cái pháp cung kính đề cập đó trong kinh, có liên hệ gì với ý nghĩa học hôm nay, cũng như là cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng, cung kính Phật giới, cung kính cả cái bạn trưởng lão. Như vậy thì những cái pháp đó nó có liên hệ gì với bài học hôm nay? Sẽ tỉnh Tượng Tọa Tuệ Quyền thảo luận.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Thầy, vậy tôi được nghe rõ không ạ? Giờ cảm ơn quý Phật Minh Thiện cùng nhiều Phật tử Phật thánh, Phật đàn, có thể kính đến lễ đến Đức Ta, Đức Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp của chúng ta, cùng kính lễ đến Đức Thầy Siêu, và từ từ nhất đẳng thương tòa Phật tăng, để được tính đến được Phật thánh cùng chúng ta đang hiện diện, và chào quý nữ cùng chúng Phật tử. Dạ, kính bạch Thượng Tọa Pháp Lăng, thì có thể nói rằng qua chương hồi cái câu thảo luận thì cho chúng ta thấy rằng trong cái bài học hôm nay cái đứa bé nó đeo cái bầu bú thì nó khác xưa thì nó khóc, cũng vậy một vị hành giả thiết tha tu tập bám vào mục đích của mình, nghe nên có trí tuệ đối với giáo pháp ở trong mọi trường hợp. Ở đây đấy là một cái lý tưởng tu tập hết sức là cao đẹp, và như thế ở trong cái việc mà sống, trong việc học hỏi, trong cái việc sinh hoạt đối với các vị thầy hay là đối với những người bạn tốt đồng phạm hạnh vân vân, thì ở đây chính là cái gì, nó liên hệ với cái sáu cái pháp cung kính mà chúng ta được nghe Thiếu Tăng Cường giảng dạy mà Thiếu Tăng cũng vừa mới nhắc. Chính cái cung kính Đức Phật hay cung kính Bậc Tổ Sư, đó chính là kính trọng lại Đức Phật, nơi ứng đức của Tam Bảo, một Đức Phật, một sự thật, một con người xuất hiện trong thế gian, là con người bằng giá bằng thịt, là con người tự mình thực hành, tự mình chứng đắc lý tứ đế và đem ra giáo hóa cho chúng sinh cùng biết ngài là bậc toàn thiên sanh tịnh nghi, hiểu và biết lào thông tam giới vũ trụ này, nhân sinh và vũ trụ được Đức Phật nhận biết một cách tường tri, được biết một cách rõ ràng xuyên suốt ba thời. Chúng ta kính trọng bậc đạo sư bởi vì kính trọng cái sự giác ngộ, cái sự chứng đắc của ngài, đây là sự thật. Việc thứ hai, chúng ta kính trọng cái giáo pháp, để chúng ta kính trọng pháp chính là những lời dạy của Đức Phật, và chúng ta gọi là những kim ngôn khẩu từ của ngài, tám môn của ngài, tám ngôn tam tạng kinh điển, kinh lực lượng, đây là những lời dạy, đây là những con đường bát chánh đưa chúng sinh vượt thoát cái bờ mê đau khổ và đến bờ giác an lạc niết bàn. Sự thật tình, sự vắng lặng đó chính là cốt lõi cuối cùng của giáo pháp. Và chúng ta kính pháp đây, kính trên cái con đường, trên những cái lời dạy mà Đức Phật ngài đã nêu ra, và đây là những cái lời dạy mà nếu con người chúng ta có một cái lý tưởng, có một cái sự tu tập cho cái sự hiện tại được an lạc, tương lai được an lạc, và chính cái giáo pháp này mới đưa chúng sinh không còn sinh tử đau khổ nữa. Và chúng ta kính trọng chúng Tăng, hay là chúng ta kính trọng Tăng Bảo, đây là những vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật, các ngài đã được Tứ Thất Bạch Tuyên Ngôn được đại chúng tăng xác nhập vào tăng đoàn. Các ngài là những người mô phạm, là những người giữ gìn giới luật, là các ngài đã đắc thánh hoặc là còn phàm, đây là các ngài gìn giữ và nuôi dưỡng cái nguồn mạch của đạo pháp, chính là các vị phàm tăng hay là các vị thánh tăng. Và chư tăng ở đây chính là hiện hữu cho hình bóng của Phật Đà. Chúng ta kính trọng tăng là có tuyệt đối. Và cũng như chúng ta còn một điều nữa, đó là chúng ta kính trọng cái học giới, cái pháp môn, cái điều mà chúng ta hành trì, cái điều mà chúng ta hành trì, chúng ta luôn luôn cố gắng chúng ta giữ, không để những cái pháp môn hay là những cái sự thọ trì từ lời dạy của vị thầy, của Đức Phật hay của giáo pháp, chúng ta luôn luôn cẩn trọng. Và cái điều thứ năm đó chính là chúng ta luôn luôn là cẩn trọng cái gọi là cái appama đó, appama gawatta, tức là chúng ta luôn cẩn trọng cái sự nỗ lực, cái sự chuyên cần, không có dễ vui. Mà katamo eko thamo panukaro, một pháp có nhiều tác dụng, đó chính là không dễ vô apamado sila sattama sivaya eko thamo panukaro. Và ngược lại, một pháp mà nó có nhiều tác dụng và ngược lại nó không, nó nhiều cái sự nguy hại, đó chính là chúng ta dễ vui. Và đây chính là một điều mà nếu như chúng ta biết kính trọng cái pháp không dễ vui, để chúng ta từ đó mà chúng ta tiến tu. Và cái pháp thứ sáu đó chính là tiếp đại, hay là chúng ta có sự kính trọng, có sự tiếp đại, có sự chăm sóc, có một cái sự tiếp trước đối với các người bạn đồng tâm hành hay các vị trưởng lão vân vân. Nói chung là chúng ta có một sự phục vụ, có một sự chăm sóc, có một cái tấm lòng nó hoan hỷ đối với những người đồng giới đồng kiến và đồng tu với mình. Thì sáu pháp này mà trong kinh, ở trong kinh thập thường đó, thì gọi là đây là sáu pháp gọi là visheshapatiyo, visheshapatiya dhamma, tức là pháp mà nó thù thắng. Thì chính vì cái pháp thù thắng này, đây ở đây chúng ta thấy cái người xuất gia tu tập có cái tinh thần, có cái mục đích và có cái trí tuệ thì phải luôn luôn có cái sự tu tập mà nêu cao những cái pháp thù thắng của chính mình, để từ những cái pháp thù thắng này nó được cái gì cái thú vị, nó được một cách nó hỗ trợ cho cái việc tu tập hết sức là tốt đẹp. Bởi vì nếu như người nào có một cái sự tu tập, người nào có một cái sự kính trọng pháp, kính trọng Phật, kính trọng tăng, hay người nào không có sự dễ vui, thì chắc chắn rằng người đó sẽ thực hành pháp một cách tốt đẹp và sẽ đeo bám và sẽ xem đó là xem trọng cái Phật pháp này. Chúng ta có thể mất mạng, chúng ta có thể mất đi cái thân xác này, nhưng tri kiến này sẽ không mất, nguyên một đời theo đạo có một niềm tin, có một trí tuệ hết sức là vững vàng. Cho nên sáu pháp cung kính này gọi đó là thù thắng. Và chính vì khi một con người mà thực hiện được như vậy thì cái pháp này nó sẽ hỗ trợ trong cái việc mà chúng ta tu tập để đạt được cái mục đích, để đạt được cái sự an lạc giải thoát. Và sáu pháp đó nó xem như là sữa, khi đứa bé nó khát nó cần có để bú. Cũng vậy, cái pháp này nó sẽ hỗ trợ cho ta, để xem như là nó làm cho no đủ cái pháp độ luân hồi của chính mình, cái pháp độ tu tập của chính mình. Và chính là một cái sự thúc đẩy, tức là thận trừ tu nhập âu trần của chúng ta thì tiến hóa trong Phật pháp. Một con người nếu như không có niềm tin hay không có sáu cái pháp kính trọng, sáu cái sắc có thù thắng này, thì thời người đó không có kính trọng Phật pháp tăng, không kính trọng điều Phật, không có biết nêu cao cái tinh thần mà appamada, thường mà không dễ vui, tức là tránh xa cái phóng vật, diệt trừ phóng vật. Và chính vì vậy mà vị ấy biết tôn trọng thế giới của mình, biết xem như đó là một cái điều mà gìn giữ. Mà ở trong kinh văn được ví dụ như là coi như là gà mẹ giữ gà con, hay là người chồng giữ con mắt của mình, thì cái sự tu tập, cái ý nghĩa này, một cái ý chí và nguyện vọng này không hề thối lui, không hề xoay chuyển. Là một người đệ tử thì chúng ta phải có một cái tính, tức là có một tính coi như là có mục đích cao cả, có một trí tuệ và có một niềm tin. Chúng ta chưa là một bậc thánh nó bất động, nhưng chúng ta phải có một tâm quyết liệt, có một cái tâm coi như là quyết định cao cả, là nguyện một đời theo Phật, nguyện một đời nương vào Tam Bảo, đời này đời sau, kiếp này kiếp nọ,
chúng ta luôn luôn cầu gần Tam Bảo, gần kề chánh pháp, gần kề tăng già, thì có một cái tâm nhiệt huyết, có một cái tâm mà cao cả như vậy thì chúng ta mới thành tựu được các thiện sự, chúng ta mới thành tựu được các thiện tăng. Thì sẽ như nó sẽ làm no đủ cái quá trình mà tu tập hành thiện ba la mật của chúng ta, nó mới làm no đủ, như là sữa nó làm cho đứa bé được no, khi đứa bé khóc để đổ sữa thì cũng vậy. Cái sự no đủ thiện pháp mà xuyên qua sáu cái mắt cung kính này, hay là sáu cái mắt cung kính này, nó sẽ như là cái món ăn của chính cái vị hành giả tu tập, cái hành giả đang trên đường tu tập thực hành các pháp ba la mật. Để chúng ta lưu ý, sữa thì nó nuôi, nó làm cho đứa bé nó no, nó không khóc nữa, thì cũng sáu pháp này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta ở trong cuộc đời hồi, khi chúng ta đang tu tập các thiện sự thì nó sẽ được tốt đẹp. Chứ quả thật ở trong cái cuộc đời sống tu đúng việc mà về cái niềm tin của chúng ta, hay về cái sự tu tập của chúng ta, nó cũng nằm chìm tụi hầu chính cái lên lên, lúc thăng lúc trầm, lúc vui lúc buồn, lúc thì tinh tấn, lúc thì lui sụp, lúc thì lãnh mãn, lúc thì quá là tinh tấn, thì nó nhiêu khê, nó chập trùng lắm. Như vậy mà chúng ta phải có một niềm tin, chúng ta phải có một cái sự vững chắc, chúng ta phải có một cái trí tuệ để leo lại. Chúng ta không thể nào mà có thể rời xa được Phật pháp. Chẳng hạn như quý vị thích nguyên một đời thích đạo, nguyên một đời giữ đạo, mà chúng ta không bao giờ rời xa nó. Dòng thân này có tan, tài sản này có mất đi, thân xác này không còn, nhưng chúng ta còn gì? Còn đó nó chính là một tri kiến, còn đó chính là sự hiện hữu của Phật pháp ở trong lòng ta, là một tri kiến. Bởi vì chúng ta biết rằng thân sanh tử thì có thể lấy đâu mà làm chắc được, mà cái việc chết việc sống nó là trước mắt chúng ta, trùng trùng điệp điệp, thì sang cho mấy cũng rồi một kiếp, giàu giàu nghèo nghèo, khổ đau đến đâu cũng chỉ là một cuộc đời này. Cái sống cái chết nó đeo đuổi chứ con người chúng ta, cho nên chúng ta nguyện một lòng, dầu cho sống hay chết gì, trong lòng chúng ta cũng sẽ xem trọng Tam Bảo, lấy Tam Bảo là một cái kim chỉ nam, lấy Tam Bảo là một phương hướng để chúng ta vào độ luân hồi của mình, vào cuộc luân hồi của mình. Thì ngày nào mà hiện hữu chúng ta nguyện một lòng, bởi chúng ta mới học pháp, chúng ta mới hành pháp và chúng ta thực hiện pháp, đó chính là chúng ta đang thừa hành. Để những cái đó, để những cái sự tu tập đó, nó sẽ là hành trang của chúng ta ở trong ngày hiện nay. Còn tất cả tiền bạc của cải danh vọng sự nghiệp, vợ chồng con cái gì, nó chỉ là một cái vật phụ tùng nhân duyên hiện kiếp này. Rồi hết kiếp này rồi chúng ta cũng ra đi với tay không, bỏ lại những cái tình cảm, những cái người con, những người chồng, những người vợ, những cái việc mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng, tất cả đều bỏ lại hết. Mà hành trang của chúng ta chính là những thiện sự hay là những ác sự. Nếu là một người tu tập như cái ý nghĩa của bài học hôm nay, thì chúng ta phải biết rằng hành các thiện sự, hay chúng ta có một niềm tin, có một cái trí tuệ, hay có một cái sự tích nghiệm Phật pháp một cách tuyệt đối để chúng ta mang theo, đây chính là hành trang tốt. Punya ni paralo kasmi patitthanti panina, chỉ có điều lành, chỉ có việc thiện việc lành mới là nơi nương nhờ của tất cả chúng sanh ở ngày sau. Thì cũng vậy, việc thiện việc lành là nơi nương nhờ giúp chúng sanh được nhiều các cái sự an lạc, nhiều sự tốt đẹp. Và ngược lại, nếu như chúng ta không có nhiều việc lành thì chúng ta sẽ là mang theo những cái việc ác để đau khổ sinh tử ở bàn sanh địa ngục Atula ngạ quỷ, và đời đời tiếp kiếp đau khổ trong những cái nơi mà chúng ngục tù đau khổ để trả cái quả luân hồi mà chúng ta làm ác do thân do khẩu do ý nghiệp này. Thì chúng ta là những người đệ tử tu tập, dù ít dù nhiều, dù sai dù nữa, chúng ta phải có một cái niềm tin, chúng ta phải có một cái trí tuệ, chúng ta phải có một cái có một cái quyết định cao cả, và có một lý tưởng đời đời kiếp kiếp nguyện không bao giờ bỏ đạo, đời đời kiếp kiếp nguyện không bao giờ gặp cái tà giáo tà pháp. Mà nếu như không muốn gặp tà giáo tà pháp, bây giờ chúng ta muốn gặp cái Phật pháp, thì hiện tiếp này chúng ta phải học pháp, chúng ta phải nghe pháp, và chúng ta phải thực hiện pháp. Đây chính là chúng ta hành pháp. Chính đây là nhân là duyên, hoặc là tu phải nói ra được cái thường cận của hiện tại này. Cái việc làm do cái thói quen của hiện tại này, nó sẽ trợ tạo, nó sẽ làm duyên lành, nó cầu sanh cho chúng ta ở tương lai. Đây chính là cái sự tu tập, đây chính là một cái ý niệm hết sức là tốt đẹp mà tất cả chúng ta cần phải có một cái sự quan tâm như vậy. Để kết bạch quý này xin có đôi điều trình bày qua cái câu thảo luận như vậy. Nếu có điều gì cần một chút thì kính cũng thỉnh những ngày một chút cho được hoàn toàn, chúng con sẽ chờ đợi trong những ngày. Nếu như quý này không có thảo luận thì con sẽ hỏi để Đức Phật Tấn tiếp tục câu hỏi thảo luận số 3. Kính cũng thỉnh để Đức Phật Tấn có mặt ở trước quán không ạ? Dạ một phần, để Đức Phật Tấn. Dạ cảm ơn để Đức Phật Tấn nhiều. À, câu hỏi thảo luận ở số 3. Xin quý vị bóp cho câu thảo luận số 3 đi. Dạ cảm ơn cô Nguyễn Quỳnh. Câu thảo luận số 3 đã được đặt như thế này. Kính thưa đại đức Phật Tính, có người học hiểu nhiều về giáo pháp mà vẫn không có sự tha thiết với sự tu tập, thậm chí cũng muốn hoàn tục, thì vấn đề này nằm ở đâu? Đây là câu hỏi mà do thầy Tổ Nhật Đảng đặt hết sức là đặc biệt. Kính cung kính đại đức Phật Tính quan hệ thảo luận câu hỏi này. Nam mô Bổn Sư ạ.
Nam mô Bổn Thầy ạ. Con nay xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tề Quyền, thượng tọa Phật Đăng, lễ đức Bình Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong tâm. Và cảm ơn quý vị cho chúng tôi biết được tin điều đó. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với cái người mà biết được giáo pháp, còn cái người mà học hiểu về giáo pháp á, nhiều lắm, nhưng mà không có cái sự tha thiết, không có sự tha thiết, thậm chí không muốn hoàn tục á, thì cái vấn đề nằm ở đâu? Thì kính thưa quý vị, phải nói rằng là cái này, cái trường hợp này nó có nhiều cái vấn đề lắm quý vị. Nhưng mà trước nhất á, là chúng ta nói về cái người mà có cái đức tin mà không có trí tuệ, hoặc là cái người có trí mà không có niềm tin. Cái này nó diễn ra ở rất là nhiều người, nhưng mà nhất là cái người mà có trí, có trí tuệ nhưng mà không có đức tin, quý vị. Có nghĩa là quý vị thấy rằng là có những người người ta vào, người ta học nổi ở trong giáo pháp, người ta hiểu rất là này, hoặc là người ta nhớ, người ta rất là mau nhớ, mà khi nhớ rồi nó sẽ ở bên. Nhưng mà do cái đức tin còn yếu quá, thì có thể những người này rất là lơ là. Quý vị biết rằng thường thường khi mà thí dụ như quý vị thấy rằng khi mà chúng ta bố thí hoặc là chúng ta chỉ nhớ đi, thì cái nhân gần mà cái nhân gần mà để mà cho chúng ta thực hiện được cái nhân gần mà để mà cho chúng ta có tạo được cái thiện pháp đó, thì trước nhất là phải có đức tin. Chứ quý vị thấy rằng những người mà không có đức tin đó, người ta không có làm được cái điều này. Những người mà người ta không có đức tin, người ta không làm được những điều này. Còn nếu mà trở lại xét thẳng vào cái câu hỏi này, thì nếu mà chúng ta dò xét, chúng ta tìm kỹ lại, chúng ta thấy rằng ở đời nay có rất là nhiều hạng người. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở trên những cái diễn đàn, những cái diễn đàn người ta đưa ra những cái câu hỏi rất là lẹ, người ta đưa ra những cái câu hỏi rất là lẹ, thì người ta đưa ra những cái câu hỏi rất là lẹ, thì phải nói rằng khi mà chúng ta đặt một người nào, người ta trình bày một cái vấn đề gì mà chúng ta đặt một cái câu hỏi mà nó sát với cái vấn đề đó, thì một người mà chậm lục hoặc là chậm về cái trí thì rất là khó mà đặt được những cái câu hỏi đó. Thế Ví dụ như chúng tôi kể cho quý vị nghe cái trường hợp nó nhạy trí đi. À, cái trường hợp nhạy trí chúng tôi chưa có nhắc nhở gì về với chú Đức Tinh nha. Cũng như cái bữa mà lễ đầu đà tại chùa thì có cái bà đó, bà nói rất là, bà đó công nhận là chúng tôi thấy rằng là bà ta nói rất là hay. Tại vì bà nói như thế nào, bữa bà gặp cái một cái người kia, người ta nói với bà là những người mà ăn mặn thì cái dạ dày của họ như là cái nghĩa địa vậy đó, có nghĩa là chôn xác những cái con này con kia. À, thì quý vị biết rằng khi mà mình nghe cái câu đó, đối với chúng tôi nhá, nghe cái câu đó là tự nhiên là tâm mình thấy khó chịu, là tâm mình thấy khó chịu, thành ra mình không biết trả lời gì hết. Thật sự ra trong cái giây phút mà chúng tôi nghe người ta kể là cái câu chuyện đó, thì mình vừa nghe cái câu đó, vừa nghe cái câu mà nói những người mà ăn mặn như cái dạ dày đó, giống như là cái nghĩa địa, nó chứa xác con này con kia, thì thử quý vị nghe những câu đó, thì quý vị mình thấy rằng mình muốn trả lời lại cho cái người kia nghe đó, thì mình cũng biết trả lời câu gì. Ngoài cái chuyện là sân lên, ngoài cái chuyện là tức lên, là chúng ta không biết trả lời câu trả lời gì. Thì cái bà nó mới nói với cái bà mà nói với cái người mà đã nói bà như vậy á, bà nói là thì những cái người mà ăn chay á thì cũng giống cái dạ dày, cũng giống như cái sự rác, cái sự rác, cái sọt rác thôi, cũng chứa đựng ba cái cà chua thối hoặc là mấy cái củ cải hương, người ta quăng vô cái sọt rác. Thì quý vị thấy rằng khi mà chúng tôi nghe người ta kể như vậy thì hai người này phải nói là nó rất là lẹ chí quý vị. Họ rất là lẹ chí, chứ nếu mà như chúng tôi nghe đó, bữa đó có thượng tọa Pháp Năng thì nó bị cái đầu đà, cũng nhờ những người đó mà mình không có buồn ngủ, thì ở đây chúng tôi nói về cái tính chất là sao, có nghĩa là hai người này đấu trí lại thì cũng rất là phải nhanh quý vị. Thì trở lại với cái vấn đề này, chúng tôi muốn nói rằng có những người là tại sao người ta hiểu về giáo pháp, nhưng mà người ta rất là hờ hững hoặc là thờ ơ với giáo pháp, tại vì cái đức tin người đó chưa có mạnh, thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái 37 phẩm trợ đạo đó, thì ở trong phần đó có ngũ căn ngũ lực, ngũ quyền, thì tại sao mà chúng ta tu chúng ta phải căn bằng điều năm cái đó, quý vị thấy không, trí tuệ mạnh, cái trí nó mạnh, tuệ quyền mạnh hoặc là tuệ lực mạnh, nhưng mà tính lực tính quyền mà không mạnh là coi chừng cái chuyện đó nó sẽ dễ dàng nó xảy ra. Ngày nay thì chúng ta thấy rằng có những diễn đàn người ta tranh luận, rất là nhanh, rất là lẹ. Chúng tôi thì phải nói rằng rất là sợ những cái diễn đàn đó. Thành ra quý vị thấy rằng cái diễn đàn gì không biết, nhưng mà nếu mà mình có niềm tin đó, mà có trí nữa đó, thì chúng ta sẽ từ từ, chúng ta sẽ dần dần chúng ta gỡ được những cái nút mắt này đến những cái nút mắt kia, thậm chí mà đến mà những cái trường hợp mà nó cao hơn, những cái trường hợp nó cao hơn đó, là có nghĩa là ví dụ như là quý vị thấy rằng khi mà chúng ta tu tập, ví dụ như đồng thời ai cũng tu tập mà pháp tứ niệm xứ, nhưng mà đối với cái người nào mà tu tập đúng thì đúng là có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là chúng ta cân bằng được là ngũ căn ngũ lực, thì cái đời sống hoặc là cái cuộc tu của chúng ta nó sẽ vững như vậy. Tại sao vậy? Tại vì đối với ví dụ như là tính căn hoặc là tính quyền, nó sẽ loại trừ những gì, loại trừ những tạp tính, rồi cái tấn căn hoặc là tấn quyền nó sẽ tấn, có nghĩa là sao, có nghĩa là cái sự tinh tấn, sự siêng năng, cái sự mà nhiệt huyết, thì nó sẽ diệt trừ được những cái tạp tinh tấn này, nó sẽ loại trừ những cái tạp tinh tấn. Rồi đối với niệm cũng vậy, do niệm căn, niệm lực, niệm quyền, những cái niệm này nó mạnh, nó mới loại trừ được những cái tà niệm, thì chúng ta mới đứng vững, chúng ta mới đứng vững quý vị. Chứ nếu mà chúng ta không có cân bằng tính tấn niệm rồi định rồi tội, thì nó không có loại trừ được những cái tà đó, thành ra chúng ta sẽ dễ dàng bị điêu đứng. Thành ra cũng như chúng tôi có đọc một cái quyển kinh trước đây thì ở trong đó có nói ngày hôm nay thì ai cũng nói là mình tu tập về chánh pháp, ngày hôm nay thì ai cũng nói mình tu tập về chánh pháp. Ví dụ như quý vị thấy rằng các tôn giáo đâu có tôn giáo nào mà nói chúng tôi là tu tập về bà pháp. Vậy thì mình làm sao mình biết được ở đâu là chánh pháp, có nghĩa là cái tôn giáo nào mà theo chánh pháp. Thì ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo nguyên thủy mình đi thì cũng nói là tu tứ niệm xứ, thì những cái Phật giáo khác người ta cũng nói là tu tứ niệm xứ, nhưng mà mình làm sao cái người nào bền được, mà cái người nào mà tu tập mà gọi là tứ niệm xứ hay là chánh pháp mà bền được, mà tại sao người ta bền được quý vị? Tại vì người ta cân bằng được tính tấm niệm như vậy, người ta hoặc là người ta phát triển, chúng ta phát triển được tính tấm niệm định tuệ thì lúc đó chúng ta giữ vững. Còn nếu mà mình nói một thời gian thôi, chúng ta nói mà chúng ta không có cân bằng được thì một thời gian chúng ta sẽ dễ dàng điều đứng quý vị. Một người cũng như là quý vị thấy rằng to ra gì nè, ở cái cuộc sống ngoài đời, một người mà quý vị thấy rằng khi mà người ta có tài nhiều nhưng mà không có đức, coi như là đến một lúc nào nó cũng tiêu thôi. Quý vị thấy không, ở Việt Nam có rất là nhiều đại gia, nhiều đại gia, rất là nhiều người có tài. Ví dụ như quý vị thấy rằng vừa rồi mà báo đăng một người mà người ta chiếm đoạt được 4.000 tỷ, thì quý vị thấy rằng nếu một người mà không có tài, không có cái tài sức đó, thì không thể nào mà chiếm đoạt được một cái số tiền rất là lớn, không thể nào mà qua mặt người ta. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với chúng ta cũng vậy, một cái số tiền vài tỷ thôi, chúng ta cũng chưa có bao giờ mà chúng ta mơ ước có những cái điều đó, thì đừng nói chi là chúng ta là chiếm đoạt nhiều được qua. Thành ra một người mà có tài mà không có đức thành không, coi như là đến rất là dễ bị tiêu. Còn một người mà vừa có tài mà vừa có đức là cũng vậy. Khi mà chúng ta tu tập, chúng ta có đức tin rồi có trí tuệ thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta đứng vững. Còn nếu mà chúng ta chỉ phát triển một mặt, ví dụ như niềm tin không thì cũng khổ. Quý vị thấy không, tới nay chúng tôi nhìn thấy có nhiều người ta bị lừa rất là nhiều quý vị. Cũng như vừa rồi chúng tôi có một cái cô đó, người mày dẫn đến cho chúng tôi biết rằng là cô ta có một cái sống mũi rất là cao, thì khi mà đi coi bói thì cái ông thầy bói ông mới nói cái bà thầy bói với cô này có một cái sống mũi cao quá, do cái sống mũi cao này là sẽ làm tổn hại đến người chồng, có thể người chồng là sẽ bị tai nạn và mất mạng bằng cách này bằng cách kia. Thì quý vị biết cô ta sợ quá, cô ta mới chạy đến chùa của chúng tôi, hai mẹ con chạy đến chùa của chúng tôi mới nói vậy đó. Thì cái người con thì bây giờ đi sửa mũi, còn cái người mẹ thì mới nói rằng là cái mũi của con nó cao, nghĩa là sửa gì nữa, giờ không lẽ sửa xẹp xuống, nó cao quá mà bây giờ mình sửa làm sao, cái mũi nó tự nhiên nó cao rồi bây giờ đi sửa bằng cách nào nữa. Thì mới gặp chúng tôi mới nói rằng là bây giờ mấy vị nghe lời chúng tôi đi, kêu công an bắt bà thầy bói đi, bà nó như là bà ganh tị như quý vị á, tại vì cái lỗ mũi bà thấp, người ta quá bà mới thấy lỗ mũi nó cao nó đẹp hơn, thành ra bà ganh tị. Nhưng mà thật sự ra cái lúc đó, tại vì chúng tôi nghe về cái những cái bà thầy bói thì chúng tôi rất là khó chịu, thành ra ban đầu chúng tôi nó giỡn, nói đùa cái câu đó thôi. Thì lúc đó quý vị biết không, chúng tôi mới giải thích cho họ nghe, mỗi cái con người có một cái nghiệp riêng. Trời ơi, biết bao nhiêu người mà muốn có cái lỗ mũi cao, tự nhiên bây giờ lỗ mũi cao rồi đi sửa gì nữa, rồi sửa nó thấp xuống, tổng nó cao hơn cái chén. Thành ra đó, mỗi con người có một cái nghiệp riêng. Nếu mà bị sợ cứ đến chùa, cúng dường chè, cúng dường chai tăng, cúng dường cơm, tùy theo cái khả năng của quý vị, là chúng tôi bảo đảm là mình không có lo sợ gì hết. Thành ra chúng tôi ngồi, chúng tôi giải thích cho họ nghe đó, thì quý vị biết rằng họ rất quan hỷ, À, họ rất là quan hệ, nhất là khi mà chúng tôi nói về mỗi chúng sanh có một cái nghiệp riêng. Không thể nào mà tự nhiên là nói cái người đó bị cái tai nạn gì là tại mình. Không bao giờ cái chuyện đó chúng ta thấy rằng ở đời này từ nhỏ mình đã biết một cái câu rồi. Thấy là mình dám làm, mình dám chịu, mình không có đổ thừa. Vậy thì một người mà đi xe mà ví dụ như là sơ sức mà bị tai nạn thì mình cũng có được đổ thừa ai. Ở đây thì chúng tôi nói lên cái điều này, mình mà có một cái niềm tin không á, thì cũng mà không có trí á, thì rất là nguy hiểm. Phải nói rằng chúng tôi đầu năm chúng tôi gặp những người mà họ rất là ngộ, chúng tôi nhắc đến những người này nó thấy rất là mắc cười. Những người nào mà đi coi bói á, mà thầy bói mà người ta nói tốt quá nha, nói tốt là quý vị biết là bóng dáng của họ mất tiêu, không bao giờ mà thấy họ lên chúc tết trong những ngày xuân. Thầy bói mà chỉ cần mà nói tốt rồi là họ đi đâu là lạ, những tàu họ nghỉ mát vân vân. Còn cái phần mà còn lại á, là quý vị biết là đi đến chúng tôi là chúng tôi biết rồi, chúng tôi là biết là ông bà thầy bói nói họ xấu rồi, thành ra họ mới đi đến chúng tôi. Thành ra quý vị thấy nhiều khi á, mình chúng tôi tu ở chùa biết là như là càng nhiều năm nó càng có kinh nghiệm. Quý vị thấy bắt đầu mình thấy tết ha, một mớ thì điện thoại nói là họ đi Đà Lạt, đi Nha Trang gì đó, họ đi du lịch rồi kia, làm biết rồi chắc thầy bói nói tốt làm sao rồi bắt đầu an tâm mà đi chơi đó. Còn một mớ mà ủ rũ mà còn lại á, thì quý vị biết rằng là do bị thầy bà nói xấu này nói xấu kia, thành ra họ cần trôn, họ cần trôn quay trở lại chùa đó. Thì quý vị thấy rằng mình nhìn lúc nào chỉ có hai nhóm riêng biệt gì thôi. Nhưng mà cũng chúng tôi nghĩ là cũng là cái nói cũng là cái nhân duyên, nhờ người ta đi đến, cũng nhờ mấy người thầy bói người ta nói vậy, mà mấy người này đi đến chùa có dịp là tạo phước, có dịp mà được nghe về pháp vân vân. Cũng như cái trường hợp của hai người mà chúng tôi vừa kể thì họ rất là vui với chúng tôi, tuy rằng chúng tôi có nói gì nói nhưng mà họ rất là vui. Họ vui gì? Họ biết rằng mỗi người có một cái nghiệp duyên. Rồi lúc đó chúng tôi cũng dặn họ mai mốt mình nên suy xét, mình nghe ai nói một cái sự kiện gì đó mình cũng nên suy xét, chứ nếu là không khéo là chúng ta hư việc hết. Chứ dù không khéo là tự nhiên cái mũi mình cao rồi mình sửa là thành cái mũi thấp, hoặc là bây giờ có cao hơn hay là có đẹp hơn hoặc là có gì đi nữa, nhưng mà trước tiên là chúng ta sẽ bị thiệt hại, có nghĩa là không được bình thường như hồi lúc trước rồi thì nó rất là khổ. Thì mình thấy rằng không biết người đó nói đúng hay sai, nhưng mà cái trước nhất là mình thấy mình tốn tiền sửa nè, rồi sau đó về nó không có được tự nhiên như bình thường như lúc trước. Thành ra chúng ta khi mà suy xét kỹ là mình thấy là mình toàn là bị tổn hại thôi. Thành ra mình kết luận lại là cái người thầy bói đó không tốt, là cái người không tốt làm cho mình tốn tiền và làm cho mình bị đau đớn nữa. Thành ra mình không nên tin là những cái lời này. Vậy thì ở trong cái trường hợp này thì những người mà hiểu biết về giáo pháp thì mà nhưng mà có một cái thái độ thờ ơ, hoặc là một cái thái độ nặng hơn là tra xúc và muốn hoàn tục đúng không? Thì những người này là do họ cái niềm tin họ còn yếu quá, niềm tin họ còn yếu quá, rồi nhiều khi họ không có siêng năng thực hành cái lời hoặc là những điều mình học. Thì là chính vì vậy mà họ trở thành những như là thờ ơ, hoặc là nó sẽ có tệ nạn hơn là như chẳng hạn như là hoàn tục đúng không? Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi số 3 mà thượng tọa Tuệ Quyền đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời. Kính bạch Chư Tăng, bây giờ thì con không biết là hôm nay ai điều họp. Không biết ai điều họp, con không biết thượng tọa Tuệ Quyền còn ở trước máy không, con thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền trở lại điều họp, hay là con hay là tới sư phụ Tề Siêu thảo luận gì. Xin thượng tọa Tuệ Quyền cho con một cái tín hiệu, hoặc là thượng tọa nhắc nhở cho con một cái tín hiệu đi. Dạ, con thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, anh là thượng tọa Tuệ Quyền. Kính thưa anh, xin thay vừa mới câu lượng câu hỏi số 3 vừa rồi. Có lẽ hôm nay thượng tọa Tuệ Siêu đã giảng cho nên mình phải để thượng tọa Tuệ Siêu nghỉ. Dạ, thượng tọa Tuệ Siêu Đại Gia trả lời về kia đọc rồi. Bây giờ nếu như trường hợp mà muốn sư phụ có khỏe thì tính như sư phụ đưa lại, còn nếu sư phụ không khỏe thì chúng con sẽ thực hiện các cái câu thổ lần này. Con xin chờ sư phụ trong mấy ngày. Nếu sư phụ khỏe thì sư phụ báo cho chúng con biết. Và nếu như không thì sư con kính để cho sư kính cùng thỉnh thượng tọa Phật tăng sẽ trả lời câu hỏi kế tiếp. Còn nếu còn giờ nữa thì thỉnh thượng tọa Phật tăng sẽ thỉnh cho mời Thầy Quyền này trả lời. Dạ, kính cùng thỉnh thượng tọa Phật tăng quan hệ trả lời câu hỏi số 4 dùm ạ. Dạ, xin thỉnh thượng tọa Phật tăng có mặt trước ngoài không ạ? Dạ, mô Phật. Câu hỏi của Thượng Tọa Diệt Đẳng đặt ra rất là đặc biệt. Làm sao sự tha thiết với Phật Pháp không mang ngã tính? Đây là chùa của tôi, đây là đạo của tôi, đây là chùa của tôi, đây là thầy của tôi. Và tỉnh cung tỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng Nam Mô Bổn Sư ạ.
Dạ, nó bỏ một thằng nhé, mời nhé, nó bỏ một thằng nhé. Đang tìm lệ được Phật Lý Pháp Lý Tăng. Tìm lệ được Phật Lý Pháp. Chào ý là tìm lệ được Phật Lý. Thì ở trong câu thảo luận số 4 đó, thì làm sao để cái tổ chức hai trường pháp mà không mang cái hạ tính. Thì thật sự thì nếu mà mình biết được cái tính chất của thiện pháp, bởi vì cái chân đế hữu vi ấy, cái chân đế hữu vi là cái sự thật không thay đổi cảnh của trời cao chủ của chí định. Như vậy thì cái pháp hữu vi ấy, là cái sự thật bởi vì nó không thay đổi mà. Như vậy thì mình bây giờ mình làm và mình suy nghĩ theo cách mà gọi là phúc hạnh hay phi phúc hạnh hay bất động hạnh. Ví dụ bây giờ mình làm những cái việc thiện ấy, thì mình nghĩ rằng cái việc thiện thì mình làm nó không có mang cái màu sắc nào hết là không có mang cái màu sắc nào tôi của tôi gì đó, tâm thiện chỉ là tâm thiện thôi, làm việc thiện chỉ là việc thiện thôi. Bởi vì mà thấy Đức Phật thầy trình bày sự thật chân đế là nói đến tâm thiện thì lại gì là tính chất của không bệnh hoạn, khôn khéo, khôn ngoan, sáng suốt, không lỡ lòng cho ra quả vui. Như vậy á, mình nhìn vào cái tính chất của tâm thiện á, là cái tính chất mà là cái nghĩa của cái phát triển là như vậy. Thì bây giờ mình cứ làm, mình làm chuyện pháp. Tại bây giờ nếu mình làm được những cái chuyện pháp như là mình thuyết pháp giảng đạo hay là xây cột chùa chiền, thì mình nghĩ đó là cái tâm thiện mình phục vụ việc mình làm việc thiện đó thôi. Thì mình làm như vậy mình sẽ tránh, mình tránh được cái tính chất ngã chấp mà mình làm cho mình sáng tỏ được cái chân đế sự thật. Bởi vì Đức Phật tuyên bố sự thật nó có, cái chân đế hữu vi nó có sự thật. Nên khi phúc hành nó cho một tâm được cái vui, một cho một tâm làm người, dùng một tâm thiện hợp trí thì cho ra 16 quả, 8 quả vô nhân và 8 quả hữu nhân. Thì cái tâm thiện đó mình làm phước rồi đó, mình tu tập đó thì nó cho ra những quả trời người. Như là mình có mắt thì thấy cảnh sắc đẹp, tai nghe tiếng hay, mũi ngửi mùi thơm, miệng thích chạm. Mũi ngửi mùi thơm, miệng thích chạm, miệng ngon, thân thích chạm và cái mắt. Thì cái đó là cái sự tái sanh, ví dụ chúng ta tái sanh làm tiên thiên thì có những cái quả phúc do cái cảnh giới tiên thiên. Tái sanh làm vạn thiên vô thật là do cái tâm thiền của mình. Thì cái đặc tính sự thật đó, cho mình tái sanh như vậy thôi. Nếu mình tái sanh làm người thì có phước á, mình được vật chất đầy đủ, đó là cái thật pháp nó phù thắng. Thì mình hiểu được như vậy thì mình cứ làm cái việc thiện, cái tâm thiện hoặc là việc thiện. Mình cũng không nghĩ rằng cái việc đó mình làm vì cái mục đích, một cái mục đích mà danh lợi hay gì mà. Nếu mình nghĩ rằng còn tôi, còn cái tự ngã thì mình sẽ làm. Nếu mình coi trong kinh rồi mình thấy cái tự ngã nó đâu có thì mình sẽ lũng trí hoặc là mình sẽ bỏ hữu chừng. Còn khi mình nghĩ rằng thiện pháp chỉ là thiện tâm thực hành thiện pháp thôi, nó chỉ là thiện và chỉ là thiện thôi. Nên khi mà Đức Phật nói những vấn đề này, ví dụ mình thấy ngũ quẩn là ví dụ các quẩn mà thực hành thiện bằng thân không có tâm động tập, khẩu không nói ác, tâm tập đi dệt những vô ích, ý không có tham ác, thân ác và tà kiến ác, thì cái ngũ quẩn nào mà làm việc thiện đó thì cái ngũ quẩn nó tái sinh là cõi lành, à, cái ngũ quẩn nào làm việc trái là tái sinh là cõi khổ. Nếu mình nhìn vào không có tự ngã tôi ta, nhưng mà đây đây thì Đức Phật này biết rằng mình tâm nó mình tục tinh nó được làm người do cái phước lành ra mẹ mình đặt mình cái tên nào đó tên tôi đăng đi, à, thì cái đó là cái tên gọi thôi. Còn khi mình có phước mình không làm người được được duyên xuất gia thì thầy tổ đặt cho mình cái pháp danh gì thôi. À, mình hiểu được cái đó cũng là cái tục đế, mình cũng hiểu là cái đó là cái sự thật, à, cái sự thật tục đế, à, nhưng mà cái sự thật chân đế là cái quả lành mà cái nhân làm cho mình không có quả vui để cho mình không làm người, cái đó là cái cần thiết. À, mình thấy là mình thấy một người làm ác đó, ví dụ như họ được thực hành khi phúc hành đó thì họ tái không làm thâu vào hay là chó người ta đặt cho nó tên con chó, cái tên đẹp gì đẹp nó cũng là con chó thôi. Ví dụ như ta đặt cái tên cho nó Ngọc Ngà Tô Báo gì đó, nó cũng là chó, nó cũng là chó. À, cái này nghĩa là cái tên gọi thôi, chứ cũng không có phải là cái tên gọi đó nó sẽ thay đổi được cái vui. Cái tên gọi chỉ là tên gọi thôi. Và do cái ngũ quẩn nó tạo cái ác nghiệp, nó tái sanh về trong đời làm thức tâm, ví dụ gì. Thì hiểu được vậy thì mình thấy rằng cái phúc hành, cái phúc hành là do sự tạo tác ra. Nên Đức Phật là hữu vi, hữu là có. Vì là tạo tác mà phải có tạo tác thì có tái sanh rồi phải vui cởi khổ. Thì bây giờ mình nếu mình làm như vậy thì mình cũng hiểu được Đức Phật thì nó mình tạo tác phúc hành đó thì mình sẽ tập bổ túc được cái đó. Mà chỉ phúc hành nó có nhân của vô tham vô sân độ vô chi, à, là cái nhân vô chi là trí tuệ chập cũng vô minh, à, vô tham biết từ được tham ái. Như vậy thì mình cứ tạo cái phúc hành nhiều, à, cái phúc hành mình tạo cái thiện pháp nhiều thì cái thiện pháp nó nhiều á thì mình sẽ luôn luôn lúc nào mình cũng tục tin lòng người có vô tham vô sân vô si, thì một lúc nào đó mình sẽ chặt cũng được vô minh, mình đi từ tham á mình sẽ trở thành cái vị mà vô sân bất diệt. Và khi mình hiểu được Đức Phật thầy dạy như vậy, kể như nói là phúc hành là phi phúc hành đó, vì phúc hành nó có ba nhân của vô tham vô sân vô si. Giờ mình tái sanh mình tạo cái thiện nghiệp tiếp, nó có tích lũy được cái vô tham vô sân vô si đó, thì vô si là trí tuệ, mà trí tuệ thì chặt cũng được vô minh. À, vô tham là cái từ tham ái thì một lúc nào đó cái thiện pháp nó đầy đủ thì mình cũng tránh được luân hồi. À, thì cái đó là cái thực tính của pháp. Mình cũng không thấy rằng bởi vì cái người nào mà hiểu được cái pháp thiện rồi nó dù là ở tôn giáo nào cũng làm thiện được, à, mình cũng làm thiện được. Nhưng mà thực chất thì Đức Phật này vẫn nói cho chúng ta biết rằng cái tôn giáo là có bậc thánh đó. Khi làm phước đó thì to thánh cũng quả lành quả phước đó thì nó có thấp cao, mình cũng hiểu được cái thấp cao tại sao. Thì cái đối tượng đó là người mà lìa bỏ tham sân si, tức là cái vị đối tượng tức là không còn luân hồi nữa là các bậc thầm. Thì mình cúng dường cái phước nhiều hơn. Còn nếu mình cúng dường cho những người mà còn luân hồi, những tôn giáo mà họ không thể tránh được luân hồi được đó, thì cái phước của mình ít hơn. Thì không đẹp trên phân biệt cúng dường cũng có thể cũng nổi. Thì cho cũng cho nhờ người ta tận tâm mình được lòng trăm lần phước, cho một người ác được ngàn lần phước, cho một người dưới giới được trăm ngàn lần phước. À, thì mình cứ tính lên như vậy thôi, mình cứ làm mình giống như mình buôn bán, mình thống kê bữa nay buôn bán được bao nhiêu, mình lời được bao nhiêu, buôn bán được bao nhiêu, mình biết được bao nhiêu lời thì mình cũng làm việc cũng giống như cái người mà buôn bán mà thống kê bữa nay bán hàng được bao nhiêu. Thì tâm thiện một cách